Express. Dịch vụ cho thuê ngắn ngày nở rộ tại các chung cư, nhiều cư dân bức xúc vì an ninh tiện ích bị xáo trộn.
Rất là nhiều host và chủ căn hộ ở đây cho thuê theo giờ và theo ngày, giống như là một cái khách sạn. Cái lượt người mà người ta sử dụng tiện ích nó quá đông.
Có lần anh chứng kiến được bắt thằng giết người, sợ mình chết.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Bỏ 4 tỷ mua chung cư cao cấp Millennium Mastery tại Thành phố Hồ Chí Minh, chị Phương Thảo 33 tuổi kỳ vọng chất lượng cuộc sống được nâng cao bởi sự riêng tư và các tiện ích đi kèm. Song suốt 3 năm sinh sống, nơi ở của cư dân lại nườm nượp khách lạ ra vào như khách sạn.
Thang máy, cái thời điểm mà có khách thuê ngắn hạn là nó đông 24/7 luôn, lúc nào cũng phải chờ, kể cả cuối tuần, kể cả ngoài giờ làm việc, và đặc biệt lúc nửa đêm nó cũng đông luôn, thì rất là phiền. Mỗi lần mình xuống dưới gym hay là hồ bơi, trời ơi, mình thấy nó dơ mà hư hỏng tùm lum hết, tại vì số lượng người dùng quá nhiều. Mà những người đó phải cư dân đây đâu, vô bơi đông đúc, ồn ào như vậy, thực sự cư dân không muốn sử dụng đến nữa. Mà như vậy nó quá bất công, tại vì người ta bỏ tiền ra để mà đóng phí quản lý, tại sao người ta không được dùng mà lại để cho khách Airbnb dùng.
Thậm chí nhiều lần chứng kiến công an ập vào bắt giữ nghi phạm sử dụng ma túy, mại dâm trong các căn hộ thuê ngắn ngày, chị phải bắt đầu đề phòng cả tài sản lẫn tính mạng.
Khách thuê ngắn hạn thì thành phần cũng rất là phức tạp, có cả người nước ngoài, khách Hàn, khách Nhật, thậm chí là khách Trung Quốc. Và những cái thành phần đó thì không phải lúc nào ban quản lý hay phường cũng có thể nắm được thông tin chính xác của họ. Đã có những cái trường hợp thuê lên đây để bay lắc, chơi bóng cười, chơi chất kích thích, rồi thậm chí là mại dâm, ma túy. Thậm chí có cả trường hợp là một người vợ Việt Nam và một người chồng Trung Quốc đã thuê căn hộ ngắn hạn trên đây để sản xuất ma túy và bị công an bắt. Thì cái thời gian đó thực sự cư dân rất là căng thẳng, tại vì không biết là khi nào thì lại có những cái sự vụ mà công an ập vô, luôn luôn sống trong một cái tâm thế rất là nơm nớp lo sợ. Tại vì mình không biết là cái tầng của mình á, xung quanh đó những cái căn hộ mà người ta cho thuê Airbnb đó, thì thành phần đó không biết khi nào người ta sẽ ập vào nhà mình để cướp giật, để làm những cái chuyện phạm pháp đối với mình rất là đe dọa. Thì mình cảm thấy rất là sợ. Thậm chí là đã có nhiều trường hợp là trưởng ca bắt tay với bên host và Airbnb, hoặc là bắt tay với cái nhóm khách Hàn Quốc để mà vận chuyển những cái bình nén khí cười á, mà đi bằng vali á, để tụi nó lên trên phòng á, tụi nó bơm khí cười ra bóng để mà tụi nó hút trên đó đó. Thì bạn nghĩ coi là một cái bình mà nén khí cười á, nó bự cỡ đó, nó nặng cỡ đó mà tụi nó còn vận chuyển lên được, thì những cái tệ nạn khác làm sao tránh được. Sở dĩ người ta chọn những cái căn hộ trung và cao cấp là tại vì người ta muốn được hưởng tiện ích và có được cái sự an toàn, an tâm. Cái giá bất động sản đã không hề rẻ rồi, lại còn đóng phí hàng tháng, nhưng người ta muốn mua được cái sự an toàn, tiện ích như là hồ bơi hay là gym hay là những cái tiện ích nội khu như vậy đó. Mà một tháng bỏ ra mấy triệu bạc, từ 2 đến 3 triệu mà mua về cái sự phiền phức và cái sự khó chịu cũng như là bất an.
Chung cư chị Phương Thảo đang sống là một trong những khu nổi bật với du khách sử dụng dịch vụ lưu trú ngắn ngày hay còn gọi là Airbnb. Theo báo cáo của ban quản trị nơi này, riêng tháng 10 năm 2023, số du khách vãng lai lưu trú qua đêm là gần 1.300 người, trong đó hơn 78% là khách nước ngoài. Không chỉ cho thuê theo ngày, thậm chí còn theo giờ, dịch vụ cho thuê ngắn hạn đang bùng nổ tại các thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung ở những dự án cao cấp ở trung tâm như quận 1, quận 3, quận 4, Bình Thạnh và một số đại đô thị vùng ven. Luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở. Điều này cũng đã quy định tại luật nhà ở năm 2014. Thế nhưng, thực tế những năm gần đây, hoạt động này chưa thể cấm triệt để. Dịch vụ này gây nhiều phiền toái cho cư dân, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống lẫn an ninh trật tự. Điển hình như hàng loạt vụ việc phát hiện khách thuê ngắn ngày tại các chung cư Tresor, Rivergate tại Thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng ma túy. Cũng là một cư dân tại chung cư ngập tràn du khách tới ở ngắn ngày, anh Quang Tạo bức xúc vì thường xuyên bị làm phiền bởi tiếng ồn, tình trạng nhộn nhạo và cả các tình huống gây rối giữa đêm.
Có lần anh xuống mà anh bị, trời ơi, khách nó thuê đông ở dưới hồ bơi, rồi nó nói chung là nó tùm lum tùm la hết, rồi mấy thằng Tây, thằng Hàn này nọ với lại mấy ôm ấp với nhau, trời ơi, mình dẫn cháu mình xuống mình thấy cực kỳ cục quá, thôi cũng đi lên. Cái hồ thuê kế nhà anh bên kia mà dặn nhạc cỡ nào lên ầm 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 là bên đây nghe hết, tiệc tùng hay gì đó thì bên đây nghe, nói chung là nghe cũng không vấn đề gì, nhưng đến 1 giờ khuya luôn mà vẫn còn ầm 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 ầm, thì lúc đó anh phải bấm, anh gọi bảo vệ gõ cửa bên nó. Có lúc nó mở cửa nói thì vào đâu nó dẹp, còn có lúc nó lờ luôn, có nghĩa đập hoài không ra, là không biết ở trong nó làm cái gì, ồn ào em không có ngủ được.
Một cái mà gây bức xúc dữ lắm là khách Hàn Quốc nó thuê đi theo nhóm đàn ông và nó thuê để nó chơi mấy cô gái đó, mà có một lần là mấy cô đó phê thuốc gì đó xuống dưới tầng, bấm nhầm cái nút báo cháy á, nó tắt điện cả chung cư, nó hú còi, nó báo cháy, nó tùm lum tùm la hết,
trời ơi,
làm cả chung cư hoảng loạn. Thì ra cổ xây thuốc gì đó, cổ bấm lộn. Lúc đó là hình như 11 giờ. Trời ơi, nói chung anh cũng chuẩn bị tinh thần, ôm cái laptop và mấy cái giấy tờ quan trọng đó, để trong một cái ba lô, xong, sẵn sàng đó. Mấy người khác cũng vậy, giấy tờ nhà, lấy giấy tờ gì quan trọng để trong cái ba lô, xong ôm cái máy tính sách tay, xong chạy. Có con nhỏ thì ôm xuống.
Đỉnh điểm sau lần chứng kiến cảnh sát ập vào bắt nghi phạm giết người lẩn trốn trong chung cư của mình, anh cùng nhiều cư dân đồng loạt kêu gọi các cuộc họp với ban quản lý để dẹp triệt để dịch vụ Airbnb trong tòa nhà.
Công an thông tỏa hết cả hiện trường, sợ mình chết, giết người ở chỗ khác, giết người ở quận 3, xong nó về đó nó trốn. Tại vì thuê cái này là khó mà kiểm soát được tội phạm lắm. Nhiều lúc tội phạm nó vào bằng một cái tên khác, không có kiểm soát được. Ví dụ một anh nào đó cho thuê, đăng ký dùm bằng cái tên khác đi, cư dân người ta đồng loạt phản đối liên tục sau một năm.
Được quán triệt là không có ngán mấy cái vụ này, có nhúc nhích cái gì là báo liền, thông báo cho bảo vệ này nọ, tụi anh có đường dây nóng hết trơn.
Gần đây, chung cư Anh Quang đã sàng lọc cư dân bằng cách dựng nên các bảng thông tin tiếng Anh lẫn tiếng Việt, cảnh báo việc dùng căn hộ chung cư để kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn theo ngày, theo giờ là hành vi bị nghiêm cấm. Ban quản lý cũng đã cắt cử nhân viên túc trực để kiểm tra các trường hợp lưu trú ngắn ngày. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý nhà, việc kiểm soát kinh doanh lưu trú theo giờ ngắn ngày trong căn hộ chung cư là rất khó khăn. Việc thuê và cho thuê cũng dễ dàng, chỉ diễn ra trong vài click chuột trên mạng. Chủ sở hữu và khách thuê không cần gặp mặt trực tiếp. Khi vào nhà, khách lưu trú từ 1 tới 2 ngày cũng không phải khai báo, dẫn tới việc không thể quản lý triệt để.
Hầu hết chủ mà cho thuê ngắn hạn ở đây họ lại ở nơi khác, hoặc là họ thuê theo dạng là thuê dài hạn của một cái người chủ khác, rồi bắt đầu họ cho thuê Airbnb ngắn hạn. Giống như là mua sỉ rồi bán lẻ vậy đó. Rồi có một cái cô là thuê lên tới 45 căn. Cổ liên kết với những cái host khác để dùng những cái chiêu thức như là cho khách đi riêng, còn hành lý này nọ thì cổ sẽ cho nhân viên của cổ cầm hành lý xuống dưới B2 và tuồn hành lý lên trên cái phòng theo cách riêng của cổ, hoặc là cổ dẫn khách đi xuống tầng hầm rồi từ tầng hầm mới đi lên để mà qua mặt ban quản lý, qua mặt lễ tân, qua mặt bảo vệ. Tức là dùng mọi chiêu trò để có thể hoạt động Airbnb trong đây. Nó hướng dẫn là cứ ăn mặc bình thường như những cư dân ở đây, chứ đừng có ăn mặc mà giống như khách du lịch. Rồi các anh chị quẹt thẻ chỗ này chỗ kia.
Đại diện một doanh nghiệp chuyên quản lý vận hành chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cái khó nhất của doanh nghiệp vận hành đó là chỉ đóng vai trò đơn vị trung gian, làm sao hài hòa lợi ích cho cả cư dân đang sống và cư dân đã đầu tư căn hộ với mục đích cho thuê lại. Doanh nghiệp này đề nghị cần giải quyết tận gốc vấn đề. Nếu luật không cho phép thì cần có các giải pháp xử lý một cách đồng bộ trên toàn bộ các dự án. Nếu vẫn cho tồn tại nhằm phục vụ lưu trú cho du lịch, cần có một hành lang pháp lý rõ ràng. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, thay vì cấm, cần có những giải pháp quản lý phù hợp. Nếu muốn dùng căn hộ cho thuê lưu trú du lịch theo ứng dụng Airbnb, phải đăng ký kinh doanh, nộp thuế và chịu trách nhiệm quản lý khách thuê lưu trú du lịch, phải chấp hành nội quy chung cư. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.